Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài tam chướng. Tam chướng nghĩa là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Tại sao cái đề tài này là quan trọng? Chắc các bạn cũng biết, nếu mình tới chùa đó thì thường thường mình hay nghe nói tới cái bài hồi hướng cuối cùng của mỗi lần mà tụng niệm. Đó là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thể thể thường hành Bồ Tát Đạo. Cái bài nguyện này nó phải quan trọng lắm, cho nên nó mới trở thành cái bài nguyện mà mình đọc hàng ngày. Mỗi lần mà mình làm lễ mình phải đọc. Như thế có nghĩa rằng chư tổ sư hồi xưa nhận biết rằng đây là cái mấu chốt của tu đạo rất là quan trọng. Cho nên cả ngày mới dạy chúng ta phải lặp đi lặp lại và đọc hoài để mới nhắc nhở mình. Như thế thì tam chướng là gì thưa các bạn? Tuần trước đó thì thầy có làm một cái bài nói chuyện về thế nào là cái kim chỉ nam. Kim chỉ nam đó của cái chuyện tu hành đó là cái điều rất là cần thiết thưa các bạn. Bởi vì có người mình ai cũng cần phải làm sao mà có thể tìm được cái la bàn trong cuộc sống của mình. Nhất là cuộc sống tu hành của mình. Cái kim chỉ nam, cái la bàn quan trọng nhất thì nó có ba điều thôi. Thứ nhất là mình biết là mình nên tu đạo, đừng nên tu theo cái thói đời, đừng nên tập tành cái thói đời mà nên tập tành cái thói của đạo. Cái mình gọi là những cái công hành và những cái thói quen hướng về đạo. Thứ nhì đó là mình làm sao mà càng lúc mình càng sống đó, mình càng trở nên to be, đừng hướng vào cái xu hướng là to have, to be là trở thành. Ví dụ như mình giàu tình thương hơn, rộng lòng tha thứ hơn, dễ chiều và dễ thương hơn, bao dung hơn, cởi mở hơn, thông cảm hơn. Cái phần đó là cái phần mà gọi là to be. Còn cái phần to have đó là có là gì? Có thêm nhà, thêm cửa, thêm tiền, thêm bạc, thêm của cải, thêm danh vọng. Mình càng sống mình thêm vào đó. Có thêm. Thì không nên. Và cái xu hướng thứ ba gọi là tự tại. Đừng có chấp kẹt. Cái tự tài có nghĩa là mình nhìn bằng con mắt nghệ thuật tất cả mọi chuyện, mình nhìn bằng con mắt đạo, mình thấy tất cả mọi chuyện, mình không có kẹt vào bất kỳ một cái chuyện, nhưng mình hiểu nhân quả sâu sắc, mình hiểu tất cả mọi chuyện là nó có một cái xu hướng nào mà nó chạy, bất kỳ một cái việc gì, bất kỳ một cái hành động gì, bất kỳ một cái lời nói gì, nó cũng đều có cái con đường của nó cả, và đều có cái hệ luận, hệ quả của cái chuyện mình làm, có điều cái hệ quả của chuyện mình nói. Thế nên mình nhìn vào cái chuỗi nhân quả, nhìn vào tất cả vạn duyên, mình nên mỉm cười và mình sống với một cái lý tưởng cao đẹp hơn. Cái lý tưởng đó là cái lý tưởng là mình lúc nào cũng khai mở, lúc nào cũng vị tha hơn. Đó là những cái kim chỉ nam rất là căn bản khi mà đầu năm mà chúng ta ngồi lại với nhau. Bây giờ đó thì mình nói tới cái chuyện là tu đạo và cái thói quen mà thói đời đó. Thì tả ra nếu mà các bạn nhìn kỹ lại thì các bạn thấy cái thoại đời đó đều nằm trong ở cái chuyện là làm sao là mình càng lúc mình càng sống ích kỷ hơn. Mình nghĩ mình là cái vũ trụ. Tất cả mọi người phải nghe mình. Như khi con cái đó, mình bắt nó phải nghe mình. Dù nó có lý nhưng mà không được. Mình là cha, nó phải nghe mình. Mình là mẹ, dù mình không có đúng lý nhưng mình vẫn muốn nó nghe mình. Và các bạn thấy đó là càng lúc sống thì mình càng thấy tẻ ra cái chân lý đã khắp mọi nơi mà. Nhưng mà khi mình giữ một cái vị trí mình là cái ruộng của vũ trụ, khi mình nghĩ rằng đó mình sống cho mình ích kỷ thôi thì là mình không có cần để ý tới người khác, mà không biết cái đau khổ của người ta và không hề quan hoài tới bất kỳ cái chuyện gì xảy ra về người khác, miễn làm sao là mình sống mà mình được là mình vui rồi. Cái gì của mình ích kỷ, nhưng mà mình được, mình thắng, mình chiến thắng là ok rồi. Còn người ta thất bại như sao? Mặc kệ. Người ta có đau khổ thế nào? Mặc kệ. Cái đó là cái lỗi suy nghĩ đó mà mình gọi là thoái đời. Còn tu đạo đó là đi ngược lại. Đi ngược lại. Thì tẻ ra cái bạc khi mà mình mà có cái thoái đời đó đó, thì dù muộn dù không gì đó, càng ngày là mình sẽ càng va chạm, đụng với người này, đụng người kia. Rồi thế nào đó, nó cũng có chuyện bất nhị xảy ra. Tại vì không cách gì mà lúc nào mình thắng cả. Mình phải thua. Không cách gì lúc nào mình ngồi trên cả, mình sẽ có lúc phải ngồi dưới. Không cách gì lúc nào mình trúng cả, sẽ có lúc mình sai. Và đó, nếu mình cứ khư khư mình cho rằng là mình ngon lành thì thế nào đó là mình cũng sẽ đi vào trong cái chỗ là phiền não cực kỳ. Bữa đó thì là có một anh tới tu tập. Thầy lần đầu tiên thầy anh bước vào cửa để mà đi tập Tai Chi, thế nên thầy cũng hỏi anh, ô anh đi với ai về, anh ai giới thiệu? Thì sau khi anh cho biết người nào giới thiệu đi vào trong lớp rồi đó, thì tập tập xong rồi thì đến khoảng 10 giờ mấy thì xong rồi thì đi ra, thì thầy anh đang chờ thầy đứng nói chuyện. Thì thầy hỏi anh có ý kiến chi, có cái gì cần thầy giúp không? Anh nói dạ thưa không, con lần đầu tiên con đi tập Tai Chi, môn càng không tập lính, thì con cảm thấy rằng là nó hay quá. Thầy hỏi ủa nó hay cái gì vậy? Tụi tôi thì tập cho nó mấy cái thể mà căn bản chưa có nói cái gì xấu sắc cả mà. Nó dạ không, nó hay là như thế này, con là làm việc một ngày trên cái máy computer 7-8 giờ đồng hồ, rồi sau này thì con chơi stock, stock đang xuống xuống là con vì stock nó xuống con lòng con khủng hoảng bực bội, rồi con cũng không nhã nhặn với bà xã của con, rồi nhiều khi con cái nói cái này kia là con tức con mắng, rồi cha con cãi lộn nhau không vui. Mà con cứ bị quần cuộc mấy ngày hôm nay là không vui. Bây giờ con đến con tập thể dục càng khôn tập linh, rồi xong rồi thầy có cho nằm yên xuống giống như cái xác chết, buông hết tất cả vạn duyên vạn sự. Lúc đó con mới đột nhiên con mới chợt nhận ra rằng ủa, tại ra là mình sung sướng an bình đâu có cái gì đâu, tại sao mình phải giữ như vậy, tại sao mình phải stress như vậy. Thầy cho nằm có 5 phút thôi, nhưng mà con thấy trời đất ơi sao mà nó sung sướng quá. 5 phút đó nó giống như thử là nhiều khi là cả mấy tháng con tỉnh dậy một rồi một cái, thì con thấy là đời con bây giờ con biết rồi. Thì tại ra tất cả là cái stress đó là bởi vì là con cứ muốn là làm sao mà thắng cái stock, làm sao mà được. Rồi khi mà con biết là con thua, con mất tiền, không biết bao nhiêu cái stress. Cho nên con thấy, hay là bởi vì giả chết. Mình chết nằm xuống như là cái xác chết vậy đó. Gọi là cái thể giả chết. Nằm bẹp, không đụng đầy gì cả. Rồi con rất là cảm ơn là con tự nhiên là con hiểu ra rằng là, tại ra là mình rất là ích kỷ với vợ của mình và mình. Thì anh nói nhiều là các bạn, nhưng mà đại khái là thầy cũng nhớ sơ sơ và thầy cũng kể lại cho bạn nghe. Chứ mình làm cái thầy cũng hứng thú lắm, vì các bạn nghe có chuyện thì các bạn cũng biết lắm. Tại ra là những cái chuyện mà stress hay là những cái mà mình gọi là cái phiền não. Stress là cái chữ dịch ra của phiền não là stress, stress là phiền não. Nhưng mà đương nhiên là phiền não nó có nhiều dạng lắm, mà stress chỉ là một dạng thôi. Phiền đó là nó có cái chữ hỏa trong đó, thuộc bồ hỏa, thì chắc chắn là nó nóng nảy lên, mà não đó thì nó cũng có cái bồ tâm mà nó đi vô trong cái lòng của mình, nhưng mà nó lại có cái chữ não, tức là trên trên cái não của mình, trên óc của mình. Thành ra cái phiền não là nó vừa làm cho cái óc mình nó cháy đốt lên, mà nó làm cho cái tim của mình nó cũng xào xáo lên không yên. Thì sau cái chuyện đó rồi thì cái bác thầy này anh đi ra về mỉm cười, anh chào thầy, anh về nhà và làm cái thầy sung sướng nhất, tại vì thầy mới ngộ ra rằng đó, thưa các bác, rõ ràng là cái phiền não của mình nó nhiều khi cái thân xác và những cái stress bên ngoài nó làm cho mình sinh ra đủ thứ phiền não, phiền toái, phiền hà, đủ những cái chuyện làm cho mình bực dọc, tức tối. Nhưng mà mình không biết rằng nó ở trong cái thân xác của mình. Cho nên nhiều khi cái lời khuyên của thầy rất là giản dị, nếu mà các bác mà có phiền não nhiều quá thì bác đi tập thể dục đi. Nhiều khi đi bộ mình cũng giúp chút chút, nhưng mà đi bộ cho nhiều, đi bộ cái đợt chạy mồ hôi ra thì có lẽ nó mới hiệu quả. Nhưng mà nếu các bạn tập thể dục thể thao cũng vậy, phải chạy mồ hôi ra rồi xong rồi mình phải nằm yên như là một xác chết để mình buông hết tất cả. Thì lúc đó rồi thì cái phiền não đó nó cũng từ từ nó sẽ biến mất đi. Cho nên cái phiền não là cái mà nó làm cho nó biến mất dễ nhất. Và nhiều khi những cái phương pháp tu tập, tu luyện nó quan trọng lắm để cho cái phiền não nó không còn nữa, thưa các bạn. Cái thứ nhì gọi là nghiệp chướng. Cái phiền não là những cái thứ mà nó ngăn trở mình, làm cho tâm mình nó không mở ra để mình tu đạo. Nhưng mà cái nghiệp chướng đó là những cái thói quen nội tại. Cái thói quen đó mà mình không thể thay đổi được. Thí dụ như bây giờ đó là mình muốn ok mình muốn dậy 5 giờ sáng để thiền. Nhưng mà cái thói quen của mình đó là kiểu ngày nào mình dậy 8 giờ cả rồi. Bây giờ kêu mình dậy 5 giờ sáng đó, không thể nào dậy được. Ngày mình ngủ 8 giờ, bây giờ kêu mình ngủ bớt đi 3 giờ đồng hồ là vô lý, không thể dậy được. Cho nên cái phần đó là cái phần rất là khó khăn. Thói quen mới không thể thay đổi được. Thói quen đó gọi là nghiệp. Bây giờ các bạn có thể cảm thấy rằng là có nhiều khi mình rất là muốn thay đổi, nhưng mà cái thói quen nó có một cái sức mạnh, nó tiếp tục nó đẩy mình đi vào cái phương hướng mà mình không hề muốn. Mình muốn đổi lắm mà bây giờ cái phương hướng đó nó cứ làm cho mình đó, là càng lúc đó là càng đi ngược với đạo thì chịu thua thôi. Nhưng mà không những như vậy, không những là cái thói quen mà nếu các bạn để ý đấy, cái lời nói nó cũng có cái thói quen. Ví dụ như các bạn thấy khi mình đi vào họp nói chuyện mà giống như là mình biết cái người đó thế nào, họ cũng nói negative thôi. Tại vì cái thói quen của người đó thì lúc nào cái vị đó cũng sẽ là nói chuyện ngược lại với cái ý kiến chính, cũng làm cho người ta khó chịu chắc chắn. Mình giống như là mình biết đó. Cho nên cái nghiệp chướng nó nằm trong cái thói quen, trong lúc là cái phiền não chướng nó nằm trong cái stress mà từ bên ngoài tới mà nhiều khi mình không thể nào đối phó được. Nhưng mà cái nghiệp chướng đó là nó nằm tiềm tàng bên trong, nó là cái thói quen nó đẩy ra bên ngoài. Cái thói quen bên trong đẩy ra bên ngoài. Cái phiền não chướng là cái stress bên ngoài đó, nó đẩy vào người mình, là như mình không biết cách nào để mà đối phó, cho nên mình lại nổi lên bực dọc. Cho nên cái nghiệp chướng, cái thói quen này đó thường thường là cái thói quen mà dễ làm cho mình tạo nghiệp nhất và đi trật về đường rầy nhất, là cái thói quen mà tu ha. Mình cứ muốn có, mình cứ tích tụ. Thêm nữa, thì là thế nào nó cũng sinh ra những cái xung đột thôi. Cái nghiệp chướng. Có một cái cô nọ thì cô ta mời nói chuyện với thầy, kể lại cho thầy. Cô nói cô có một cái con ở bên Trung Quốc bệnh rất nặng. Thầy hỏi như vậy thì là cái em đó bao nhiêu tuổi mà bệnh nặng như thế nào? Thì cô ta nói em này 36 tuổi rồi nhưng mà em giống như bệnh tự kỷ đó các bạn. Autism đó, cái loại như vậy. Thầy nói ủa, có chắc là autism hay không vậy? Thế nên con không biết, tại bên kia họ không có bệnh lý, nó không có rõ ràng, nhưng mà 36 tuổi nhưng mà cũng làm việc được thôi. Thì thầy hỏi ủa, như vậy thì là tại sao mà cô lại lo? Tại vì cô năm nay sắm mấy rồi? Con 30 mấy tuổi, 36 tuổi thì tại sao mà cô lại lo cho một người con như vậy? Nó đã lớn rồi mà. Nhưng mà nó chưa lấy vợ. Thì bạn giá thì 36 tuổi nó chưa lấy vợ thì cũng không phải là cái chuyện gì đặc biệt trong vũ trụ lắm. Ôi, nên mà cái việc làm nó, con sợ nó làm không lâu. Ủa, thì nó làm thì nó bao nhiêu lâu, chuyện lâu là chuyện của nó, mà tại sao mà cô lại nghĩ như thế? Sau khi nói gần nửa giờ đó thì cũng quanh đi quẩn lại, thầy không tìm được lý do mà tại sao mà cô ta phải lo cho một người con 36 tuổi ở bên Trung Quốc. Cuối cùng thầy nói, chắc là cô có cái tánh hay lo sợ. Mà vì sao mà cô hay lo vậy? Có phải chăng là bởi vì cô không được quan hoài? Thì lúc đó thì cô ta mới bật khóc, cô nói dạ thưa thầy. Thầy nói bây giờ bắt đầu hơi đúng đúng rồi. Thầy mới bật cười, thầy nói không biết hơi đúng đúng là vì sao vậy? Có thể thầy, tại bởi vì là con thật sự không có một cái tình duyên lắm với cái người chồng của con, cho nên cũng cãi lộn mà anh ta không có hỏi, anh ta không hề là nói một câu nào ngọt ngào hay là chú ý tới con gì cả. Thầy nói nếu như vậy thì có lẽ đây là cái dấu hiệu mà đúng đó, tại vì anh ta không có quan hoài tới cô, cho nên cô muốn quan hoài mà cô không biết làm sao mà xin cái sự quan hoài của ông chồng của mình. Cho nên cô mới phóng hiện cái sự quan hoài đó vào trong cái thân của đứa con. Cô bày tỏ cái sự lo lắng quan hoài về đứa con. Nhưng mà thật sự ra là cô muốn được quan hoài. Thật ra bây giờ đó, cái chuyện mà cô, cách mà cô phóng hiện đó, bây giờ làm cho cô bây giờ lại sinh phiền não. Là bây giờ cô lo thiệt luôn. Cô đấm lo ra luôn. Thì nhưng mà mỗi lần cô lo như vậy thì có phải là ông chồng cô, ông chủ yếu ông nói chuyện thêm về cô hay không? Thì cô này cô mới bật ngựa ra, cô mới nói dạ đúng rồi. Mỗi lần mà con bày tỏ là dạ, được con như thế này, được con thế kia thì ông chồng ông là nhìn mắt con, ông lặng nghe. Thế còn bình thường, ông về ông chẳng thèm nhìn con, ông vô ông ngồi ông quay tivi, ông ăn xong rồi ông chế lên chế xuống rồi. Ông chẳng bao giờ mà ông để ý tới con, chuyện của con cả. Nhưng mà hệ mà con nói tới cái đứa con như thế này thế kia, mà con nói cái chuyện này thế kia, đúng rồi thôi thầy, là ông chú ý tới. Thưa các bạn có đều thấy cái sự phức tạp của cái thói quen. Cái thói quen là trở thành là thói quen xấu, là bởi vì lúc đầu mình mình không có sự quan hoài cho nên mình muốn được quan hoài. Và mình bày tỏ sự quan hoài đó là giống như thế là đúng là mình thương được con, nhưng mà nó trở thành một cái thói lo âu. Và cái lo âu đó bây giờ là mình không thể nào ngừng nó được. Sau khi nó đã chạy một thời gian rồi, mình cứ bày tỏ sự lo lắng đó hay lo âu đó một thời gian rồi, thì bây giờ mình muốn đổi đổi cũng không được nữa. Mình không thể chiến thắng cái thói quen xấu mà mình đã định đặt ra. Người quen đường cũ, con đường cũ đó đó, con đường cái vệt xe nó chạy như vậy rồi đó, sau nó chạy nhiều năm, nó cái hằn ngấn nó ở trên cái con đường nó như vậy rồi, bây giờ mình muốn thay đổi nó cũng khó. Cho nên cái nghiệp chướng nó rất là khó các bác. Muốn thay đổi cái nghiệp chướng của mình đó, là khó lắm. Mình phải thay đổi cái thói quen xấu của mình, chứ còn không thay đổi thì nó không thể nào mà nó hết được. Đức Phật còn kể một cái chuyện con Lý Thủ nữa. Ngài nói, thì dụ như con đi lên núi đó, mà nếu con đi bộ mình không đó, thì nó dễ lắm. Nếu cái núi đó đó mà nó dốc đó, con đi bộ một mình lên là hơi khó đấy nha. Bây giờ cái núi nó dốc rồi, mà con sau lưng con kéo thêm một cái rơ mọt nữa. Trong người câu chuyện Đức Phật kể thì Ngài nói là kéo thêm cục đá. Còn bây giờ thì mình nói là mình kéo thêm vài ba cái vali. Vài cái ba cái vali để áo quần, để đồ nữ trang thì vân vân của mình. Thì trời đất ơi, nó nặng lắm, sao mình lên được. Thì nói chung là mình đi ngược lại với cái thói quen nó khó vô cùng. Đi sửa đổi cái thói quen mình nó khó vô cùng. Và cái sức mạnh của thói quen lúc nào nó cũng kéo mình xuống. Giống như mình đi lên núi đó. Nhưng mà cái thói quen thì nó kéo mình xuống núi. Sức năng đó nó kéo mình xuống. Đó gọi là nghiệp chướng. Nó kéo mình xuống, nó không cho mình lên các bác. Cho nên muốn mà hóa giải cái nghiệp chướng đó thì là từ 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 mình phải thay đổi. 5 giờ sáng dậy, nhưng bây giờ mình 8 giờ, mình quen 8 giờ dậy rồi, thì bây giờ mình dậy 7 rưỡi thôi. Rồi mình để nó dài ra, ok, bây giờ trong 3 năm đó, thì tôi từ lúc mà tôi 8 giờ đó, tôi xuống 7 rưỡi, rồi từ từ là tôi xuống 7 giờ rồi. Nghĩa là 3 năm sau thì tôi có thể xuống tới 5 giờ. Mỗi sáng tôi dậy 5 giờ, nhưng mà không ai bắt tôi là bây giờ đang từ 8 giờ mà tôi đổi ra thành 5 giờ sáng liền. Không, từ từ tôi chiến thắng cái thói quen của tôi. Cho cái thời gian, và muốn chiến thắng cái nghiệp chướng của mình thì mình phải có những người thầy xung quanh, những người bạn tốt, để mà đẩy mình, kéo mình, hướng dẫn mình, chỉ cho mình, thì mình mới chiến thắng được cái thói quen. Một mình nhiều khi đánh không lại cái thói quen xấu của mình, thưa các bạn. Nghiệp chướng mạnh mẽ vô cùng, cái thói quen xấu nó mạnh vô cùng. Ở Mộc Bạc nào thì cứ đúng ngày là thứ tư là leo lên xe đi Las Vegas đánh bài, không có lôi thôi gì hết. Rồi xong rồi đánh như khi ngày về, như khi 3 ngày về, như khi một tuần đi 1 lần, như khi một tháng đi 2 lần. Trình Bạc kể với thầy, bạn nói em, trời đất ơi thầy ơi, đến ngày thứ 3 rồi sao mà con tim nó rộn rã, nó thứ tư rồi là con phải đi ra, mà con đi, con không đi không được. Bạc về hưu rồi à? Dạ, con về hưu rồi, bây giờ không có chuyện gì làm, nhưng mà con đánh thì cũng không có cái gì mà nhiều lắm. Không mất tiền nhiều lắm, nhưng mà cái thói quen không ra không được, không đánh không được. Xin thầy hiển kể cho con để con thay đổi cái thói quen mà đi đánh bài bạc này. Thầy thì không có cái kể gì các bạn ơi. Thầy nói tại vì mình chỉ còn cách là mình có cái chương trình tập luyện của thân xác, có chương trình mà tu tập của cái thân và cái tâm của mình, và có cái người để mình tập luyện chung với nhau, rồi họ mới lôi kéo mình để cho mình đi vào trong cái quỹ đạo tu hành thôi. Tại vì cái thói quen đó mình sống một mình không nói chuyện với ai, mình không làm cho ai, không tiết lộ cho ai biết cái thói xấu của mình, thì là nó sẽ giữ mình ở trong cái vòng đen tối đó mãi. Thì kết quả thì bạc cũng có nhiều thừa đổi lắm, và bạc chấm dứt không đi nữa, là bởi vì có những người bạn xung quanh tốt, và có rất nhiều người đó là khuyên khích bạc, thôi mình làm những cái chuyện tốt hơn, có những cái chuyện mà mình làm được rồi kéo đi làm những cái chuyện thiền nguyện từ từ từ, thì bạc ấy bạc không còn làm cái chuyện là mình chỉ có đi truy lạc đi chơi nữa, rất là giản dị thôi các bạn. Cho nên như cái nghiệp chướng á, cái thói quen là kinh khủng vô cùng. Được tới ngày thứ 3 rồi là ngày thứ 4 là mình phải muốn đi, chứ mình không đi không được. Bây giờ cái thứ 3 là mình là báo chướng, mình có phiền não chướng rồi, thì đa số là bởi vì đó là mình có cái thói đời nhiều quá, và mình bị cái stress bên ngoài nó nhiều quá, mình không biết làm sao cả, cho nên không biết làm sao mà đối phó với cái stress đó, là mình cứ thói đời quá, mình cứ theo cái thói đời, cho nên mình phải cần có tĩnh lặng quan sát, phải có cái thiền định, phải có cái sự trong sáng trong lòng của mình á, thì mình mới chiến thắng cái phiền não. Thế nên mình phải cần á, là ngày nào cũng ngồi thiền cả. Muốn chiến thắng cái nghiệp chướng đó thì mình phải biết đó, là nhiều khi thay đổi những cái thói quen xấu. Những cái thói quen xấu đó nó nhiều lắm, không kể không hết đâu. Mình phải chiến thắng cái thói quen xấu, nhiều khi có những người bạn, người thầy xung quanh giúp mình, có cái đoàn thể, có cái chỗ nào đó để mà kéo mình cho mau. Và mình chiến thắng cái thói xấu đó là các bạn biết là cái chuyện mà quan trọng nhất cuộc đời. Khi mà mình làm chủ được cái thói quen của mình thì mình làm chủ cuộc đời của mình. Cho nên mình nói về phiền não chướng và nghiệp chướng rồi, bây giờ mình nói tới báo chướng. Cái báo chướng đó thì trong kinh điển thường hay nói đó là những cái mà những cái bệnh hoặc là những cái tật, những cái khó khăn của thân thể, hoặc là những cái quả báo nó hiện ra là như mình không thể nào mà có thể làm gì được cả. Mình không biết làm sao mà có thể thay đổi được. Giống như là ván đã đóng thuyền rồi đó, gọi là quả báo hay là cái báo chướng là nó đã tới với thân thể mình rồi. Trong kinh còn nói tới là bốn cái dạng người là điếc, đuôi, câm ngọng, là họ có những cái sự khiếm khuyết trong cái cơ phận và do đó họ bị cái chướng ngại khó tu. Đời bây giờ thì chưa chắc là người điếc tu không được, cũng chưa chắc là người đuôi tu không được. Nhiều người đuôi nhưng mà họ tu rất là tinh tấn và cái chướng ngại đó không nhiều, họ có khắc phục được. Còn nhiều người câm họ không nói nhưng mà cái chướng ngại của cái bảo chướng đó đối với họ đó, họ không nói nhưng mà họ lại có thể viết và họ có thể ngồi thiền cũng thâm sâu lắm. Và cái nhiều người ngầm họ không có phát biểu được nhưng mà họ lại vẫn tiếp tục có thể là dùng cái lời văn để họ nói. Trong trường hợp này thì thầy có biết một người bạn, anh ta không nói hay lắm, mỗi lần nói đều không có rõ ràng lắm, nhưng mà anh ta bù lại là bằng cách là anh ta đem sức lực của anh đi làm việc ở cộng đồng và lúc nào cũng mỉm cười, làm cho ai cũng ấm lòng. Cho nên hồi xưa cái quan niệm điếc đuôi câm ngọng đó là những cái bảo, quả bảo mà là chướng ngại chuyện tu hành, nhưng mà đời với đời bây giờ thì mình thấy chưa chắc. Nhưng mà nếu mà những cái bệnh mà tới thì đúng là khó mà mình có thể tiếp tục tu được. Chết cũng là một cái bảo chướng. Tại vì mình tiếp tục tu không chết thì là mình tu thánh đạo, nhưng mà cái chết là chấm dứt cái tu tập của mình. Hoặc là như khi mình già nua từ cái chỗ là như khi mình quên trước quên sau rồi, mình không thể nào mà mình có thể tiếp tục tu được nữa. Đó là những cái chuyện mà nó rất là thực tế, là nó những cái phần cứng, có phần cứng và phần mềm. Phần cứng gọi là hardware, phần mềm gọi là software. Cái bảo chướng thường thường là nó xảy ra trên cái hardware của mình. Có một bác cũng nói chuyện với thầy, nói với thầy hồi xưa con ở Việt Nam rồi con cũng có đi chùa, con cũng tu, nhưng mà rất tiếc là con bị tai biến mạch máu não, cho nên bây giờ cái tay con nó không thể giơ lên được và con rất khó để bắt ấn, để mà chắp tay lại cũng khó lắm. Thầy cảm thấy rất là đau lòng, nhiều khi mình muốn giúp lắm nhưng mà cái khó là bởi vì sau khi mà cái thân, cái tay nó không cử động được nhiều lắm, làm cho mình cũng thấy khó khăn vô cùng. Thì thưa các bác, sau khi đó thì thầy mới nói chuyện đạo về bác, thì nói nếu mà mình không có chắp tay được, không kết ấn được, thì mình có thể làm chuyện khác. Chuyện đó là gì? Lấy một cái tay còn lại là viết kinh đi. Thì bác ta rất là sung sướng là được rồi, như vậy thì con sẽ làm cái hành là viết kinh. Để viết kinh. Thì thầy nghe nói đâu thì bác viết xong mấy bộ luôn, Pháp Hoa luôn. Rồi bác còn phát nguyện là viết cái bộ Đại Trí Đồ Luận. Rồi có email thầy nói ô là bây giờ con thấy cái bộ Đại Trí Đồ Luận này nó còn chưa đủ dài nên con muốn viết cái bộ Bảo Tích Kinh. Thầy nói ủa sao bác không viết kinh Hoa Nghiêm này? Nói không, cái kinh Hoa Nghiêm này con phải viết cho đẹp hết tất cả các bộ rồi con mới viết kinh Hoa Nghiêm sau. Thầy mới hỏi bác như vậy thì bác có tìm lại được cái niềm vui của mình trong Phật Pháp không? Bác nói dạ, thì bây giờ con vui vô cùng vì con cảm thấy rằng đó, mình không chắp tay được, cũng cái tay một tay nó không ấy được, nhưng mà con vẫn còn có thể tập viết cái tay còn lại và con viết được rồi. Thì bác viết bằng tay trái thôi chứ không phải viết tay mặt, mà viết được và viết rất hay, rất giỏi. Điều đó làm cho thầy cũng rất là ấm lòng. Cho nên các bác biết cái bảo chướng đó là những cái khó khăn của thân thể, nhưng mà mình cũng có thể khắc phục được các bác. Chứ không phải là mình chịu thua, và nhiều khi còn làm còn hay hơn người thường nữa. Là bởi vì mình khắc phục được những cái khó khăn mà của cái thân xác của mình tạo ra. Những khó khăn đó nhiều khi mình không làm chủ được. Khó khăn đó có thể là nó nhiều đời nhiều kiếp nó tích lũy, hoặc là những cái bất ngờ, những cái mình gọi là những cái accident, những cái tai nạn tạo ra. Nó không phải lỗi của mình được, mình không thể nào nói rằng đây là cái chuyện của trời đất hay là cái chuyện của mình hay gì được. Những cái chuyện nó xảy ra nó rất là bất ngờ, và mình chỉ nên thông cảm và nên thương. Thì thưa các bạn, thầy càng lúc thầy càng thấy được sự mầu nhiệm của Phật Pháp, là bởi vì bất kỳ một cái dạng nào là mình vẫn có thể tu được. Ở bất kỳ cái dạng nào, cái chướng ngại hay không chướng ngại đấy, mình có thể khắc phục được. Nếu là phiền não chướng thì mình nên hướng cái tâm mình vào trong cái đạo, mình đừng có hướng mình vào cái thoại đời. Nếu gặp những cái nghiệp chướng, cái thói quen mà xấu quá đó, thì mình nên sửa lại, mình nên đừng đi theo cái thói quen mà phải càng lúc càng có thêm, có thêm, có thêm, có. To have and have more. Mà mình nên thay đổi cái xu hướng là mình phải to be and mình phải là be more loving, phải có cái giàu tình thương hơn. Mình phải rộng lòng tha thứ hơn, mình phải dễ chiều, dễ thương hơn, mình phải bao dung hơn, cởi mở hơn, thông cảm hơn. Đó là cái xu hướng để mình chuyển cái nghiệp của mình. Và mình phải cần những cái người bạn, những người thầy, những cái người mà trong cái tập thể họ thương mình đó, để mà họ thúc đẩy mình, họ giữ mình ở trong cái phương hướng đó. Và cuối cùng, cái nếu mà là cái bảo chướng đó, thì mình nên tự tại, mình nên đừng nên cảm thấy là tủi thân. Đừng nên nghĩ rằng mình không còn giá trị và không còn cái khả năng. Mình nghĩ rằng mình phải làm được, cũng tiếp được. Vừa rồi thì có một người thân mình nằm nhà thương, thì khi mà điện thoại thì mình biết là anh ta tuy nằm trong nhà thương, nhưng mà vẫn theo dõi chuyện tu hành, và ngày nào cũng tu cả. Làm cho thầy đó nước mắt không cầm được, vì không ngờ rằng cái sức mạnh của anh ấy dù bệnh nhưng không bỏ đạo, không quên tu. Thật là một cái gương sáng vô cùng. Và làm cho thầy nghĩ rất nhiều, thưa các bạn, là chúng ta tất cả mọi người mình nhìn cái phiền não chướng, cái nghiệp chướng, cái bảo chướng, mình biết đó là những cái chướng ngại đấy, nhưng mà mình có cái phương thức để mà giải quyết. Như thầy vừa nói rồi đó, đều có phương thức giải quyết. Và mình phải tích cực, lúc nào mình cũng nên có những người bạn tốt, những người thầy tốt giúp mình. Và lúc nào mình cũng nên sống với một cái kim chỉ nam hướng về đạo, không nên hướng về cái thoại đời, hướng về to be, không phải hướng về to have. Và hướng vào cái sự tự tại, mỉm cười, nhìn vạn duyên bằng cái nụ cười và bằng cái con mắt, mà con mắt gọi là con mắt vị tha. Thì tự nhiên là mình từ từ là mình sẽ giải quyết ba cái phiền não chướng, nghiệp chướng, bảo chướng một cách dễ dãi hơn, chứ không khó khăn lắm. Mà đó chính là cái thông điệp đầu năm, mong rằng là chúng ta lúc nào cũng tìm được cái phương thức để mà tự mình chuyển hóa và tự mình vươn lên. Và mình vươn lên và chuyển hóa người khác cũng cùng lúc với sự chuyển hóa của chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và mong các bạn sẽ lên online, vì chúng ta sẽ từ từ, tất cả cái bài giảng trong Radio Khai Tâm này sẽ từ từ sẽ tồn ở trong cái YouTube và trong SoundCloud, và không còn ở trong cái đài mà của mình ở local bên Quảng Cam này nữa. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày yên lành.